Nhã ca, hồi ký giải khăn sô cho Huế. Gần sáng tiếng súng lại nổ in tai, tôi muốn ngồi nhộm dậy mà đã đè đầu tôi xuống. Súng nó tê, đừng có trồi đầu lên, nó trúng. Tôi nghe rõ rồi, tiếng đại bác ở đâu câu tới rất gần, lâu lâu điểm một vài tràng súng nhỏ, rồi có tiếng xe chạy ngoài đường. Thải nằm sát tai xuống sàn nhà nghe ngóng. Tiếng xe thiết giáp đã chỉ tè, có xe tăng nữa tè. Mặt đất rung chuyển mỗi khi có đoàn xe chạy qua. Mỗi lần có tiếng xe là có tiếng súng nổ liên hồi. Chúng tôi ôm chặt lại nhau mà tôi không ngỡ cầu nguyện. Buổi tối hôm trước tôi chỉ ăn có một lát cơm vạt nhỏ, nên sáng hôm sau bụng đã đói cồn cào. Bé và Thái đi lĩnh gạo, vợ bé và Thu lo đi nấu cơm. Phải nấu cho sớm, chứ ai biết lúc nào bom đạn tới. Thái vẫn còn đùa được. Mấy ba con nấu cơm, nếu có đánh nhau chạy cũng mang theo nồi cơm mà chạy nghe. Cổ mà đùa, để vui. Nhưng có ai mà cười nổi. Nấu được một nồi cơm cũng không phải dễ. Có gạo nhưng kiếm củi ở đâu? Có mấy ngày mà củi trong nhà thờ hết sạch. Người ta bẻ cả cành khô, vớ cả lá rụng, bẻ cả thân cây còn tươi. Nhưng vợ chừng đỏ người, mọi thứ trong nhà thờ không cung cấp nổi. Thải tỉnh đi ra ngoài sớm kiểm cùi, thì tiếng súng bên kia sông bắt đầu nổ lớn. Mọi người vội bỏ của chạy lấy người vào trốn bên trong nhà thờ. Chờ ngớt bớt tiếng súng, Thải liều lĩnh đi ra sớm kiểm được mở cùi. Vợ bé và Thú là dè dặt ra ngoài nấu cơm. Đạn lúc này đã bắn vào phía nhà thờ. Mà tôi lo lắng. Ra mà kêu mấy đứa nó vô đi còn nấu nướng chí nữa. Rồi thì nồi cơm cùng chín. Vợ bé như đã phải chạy một mạch với nồi cơm vào bên trong, thở hổn hển. Dễ sợ quá, từ bếp chạy vô đây, mà đạn nó rượt sau lưng nè. Rồi nó lại nhỏ giọng, bác nè, con nghe nói bên án cựu nhà con, nhà bác, họ tràn vô chìm ở hết rồi tè. Mà bác ơi, nghe nói việc còng cũng ở đây xuống quanh chỗ ní rồi. Trời ơi là trời! Tôi biết mà tôi đang lo lắng về nhà cửa. Bàn thờ ba tôi vừa bài xong những ngày cuối năm, còn mở toanh, nằm lạnh lẽo không nhang không khỏi. Lòng người vợ hay người chồng già, dù cách biệt âm dương, vẫn nặng nghĩa tình và hướng khỏi phụng thờ. Thế mà tôi sụt sịt, Thải ốm vai. Bác, thôi ăn miệng cơm chứ chắc bùng đã bác ơi, con cũng sốt ruột quá nhỉ bác đây. Mà con, em con, đang ở dưới bao vinh, không biết rá rắn chứ. Rồi nó lại tiếp. Để con coi yên yên, con về dự nợ xem sao. Mà tôi mẹo mạo. Chứa yên mố con ơi, súng đàn mố có con mắt con nè. Đừng có bò bạc nghe con. Thải ửa nước mắt. Con mố bị chuyện tọa họa như rí. Con mà có súng con nhất định chạy ra ngoài đường tìm lĩnh mình để cùng đánh cháu vì tụi nó. Bẻ kêu nhỏ. Thái biết đừng có nói ẩu, ở đây không phải là không có. Vừa tré nó cũng có lỗ tai mà nghe, lỡ miệng là khổ. Thôi, ăn đi. Cũng không ăn được, đụng lúc đó lại âm âm tiếng súng, kính lại rơi vỡ loạn soạn. Mọi người nằm sát xuống đất, Thái dụi tôi vào giữa hàng ghế rồi đưa cả cái lưng đỡ cho mã tôi. Nhưng may mắn chỉ một lần kính vợ, chưa kịp làm ai bị thương thì tiếng súng đã hưởng về phía khác. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra có cả tiếng súng như từ trong sân, từ sáu dãy hàng rào nhà thờ bắn ra nữa. Vậy là họ đã tới nơi rồi. Chúng tôi chịu đựng sự kinh hoàng như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ, chỉ nửa tiếng thôi sao? Nó dài như cả thế kỷ, nó làm tất cả mạch máu căng kẽo ra, bao lần muốn đứt, rồi thì cũng còn sống. Chúng tôi đã mở mắt, đã nhìn thấy nhau. Người đàn ông điên, cơn sợ đã làm bớt điên, ngồi có rõ. Bà cụ già dựa vào người chồng già hồng hộc thở. Còn chị đàn bà ốm cái bọc vải kia, chị nép sát vào tối từ lúc nào vậy? Một mùi hôi thổi sóng lên làm tối muốn nốn ngoài ạ. Cái mùi hôi này sao bây giờ tôi mới nhận ra? Cái mùi hôi thổi kinh hoàng quá. nọ là mùi thịt rửa, mùi chuột chết, mùi mồ hôi, mùi mẩm thổi. Không phải, hình như tất cả các thứ mùi đó hỗn hợp lại. Không phải chỉ riêng tôi, mà mạ tôi, mà Thải, mà mọi người cũng vừa nhận ra cái mùi nồng nặc đó rồi. Thải chôm người muốn kéo cái bọc, người đàn bà né tránh đứt cái bọc sáng bên. Có lẽ vì quá mạnh tay, cái bọc tung ra. Trong cái bọc thò ra một bàn chân trẻ con nhỏ xíu, nứt nẻ, bay nhầy. Một giấy nước vàng rình, sền sệt rơi xuống sàn, thành một vụn nhỏ. Mùi hôi thổi xông lên nồng nặc hơn, khủng khiếp hơn. Tôi hoa cả mắt, choạng vạng muốn xỉu. Bỗng nhiên, tôi la lớn một tiếng. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi la. Và người đàn bà cũng la lên một tiếng lớn hơn, ngay sau tiếng la của tôi. Tiếng la của bà ta, giọng tiếng kêu của một con thú bị giết. Tiếng gầm rũ của con thú tuyệt vọng, cùng với tiếng súng nổi lên bên ngoài, làm tôi tỉnh người. Mặc tiếng súng, mọi người đổ dồn về người đàn bà, về mùi hôi thổi, vì cái xác chết trẻ con đã quá lâu. Một người đàn ông tiện tới trước mặt bà ta.
Đưa đây!
Con thú đã hết sức, hết hơi, đã thối, không vật vã, mà yếu xìu. Đừng! Đừng mẹ ông ơi! Con tôi, nó còn sống, nó còn thở. Con tôi mà, con ơi, ngủ đi con, ngủ đi con. Người đàn bà cổ đưa đưa cái bọc, nhưng nhấc tay không lên. Tiếng hát cũng được quãng vì tiếng thở gấp gáp. Bà ta đã đòi quả.
Đưa đây.
Một người đàn ông đưa tay, chưa kịp đụng tới, thì cái bọc tụt mép vải. Một vật rơi lăn theo tấm vải bung, mép vải vẫn còn giữ chặt trong tay chị. Xác một hài nhí rơi xuống nền nhà. Đứa bé đã chết từ lâu, không còn hình hài nguyên vẹn, mà chỉ là một đống thịt đáng rửa nát, rịn nước mủ. Người xung quanh kêu rủ lên, thu lùi lại ôm lấy mặt. Mà tôi quay đi. Nhưng chị đàn bà thì khác, như vừa sắp ngã vật xuống vì đói, vì hết hơi sức, chị vẫn nhào tới xác đứa bé, chị dùng cả tấm thân chị chồm lên thân hình đứa trẻ. Đôi mắt lạc thần, bỗng như rực ánh, chị như chồm hởm, như sẵn sàng vồ, sẵn sàng cắn xẻ nếu ai đụng đến đứa con đã chết của chị.
Lấy đứa nhỏ đi, thổi quá.
Người ta kẹo chị ra, chị vùng vằng, chị nhé răng. Nhưng chị còn được báo sức nữa. Miệng chị thì thào.
Đừng mà, con tôi, con của tôi mà, đừng, đừng mà.
Người đàn bà bị kéo ra một góc và nằm bẹp dí. Nhưng bà ta đưa cặp mắt nhìn mọi người như ván xin, như lại lục. Rồi bà lễ tới, bàn tay của bà đã đụng được bàn chân của xác đứa con. Rồi chị ôm chặt cái chân nhỏ bé, nhầy nhụa, hối hãm. Chị rên lên. Con đi rồi. Con ơi, con muốn có bỏ mạng nghe con. Cái miệng chị mẹo xẹo, khóc hay cười đấy. Chị nhìn lên nóc nhà thờ, đôi mặt lại đờ đẫn, thất thần, lạc điệu, chứ không nhìn thấy gì nữa hết, mà đã lọt ra ngoài vòm trời bên ngoài.
Kéo mù ta ra đi, trời ơi, cói tè, ghê quá.
Con ơi, mà ôm con đi nè, răng một con dơ quá rửa, để mẹ chùi cho con đi.
Cái miên của bà đưa tới ngọn chân nhỏ xỉu, lờ lõi, cái lưỡi của chị đàn bà đưa ra, liệm lạp ngọn chân, liệm lạp bàn chân.
Tôi muộn xỉu, Thải đỡ tôi. Chị đừng có nhìn nữa, chị đi ra chỗ khác đi. Tôi không cực bước được. Sự thống khổ quá mức của người đàn bà cũng làm tê liệt thần kinh tôi.
Đi kêu cha đi, bảo cho cha sợ biết. Kẹo con mù đó ra đi, mấy chuyện ní không cần phải cha phải lo. Mấy anh em trật tự mô hết rồi.
Hai người giữ chặt chị đàn bà, mấy thanh niên lại mấy cái áo cũ bọc kín xác đứa bé. Giọng chị đàn bà ầm ọc như con heo bị cắt tiết.
Con không có bỏ mà. Con ơi, con đừng có bỏ mà. Con ơi, con khóc đi, khóc lớn đi cho mẹ dỗ. Khóc đi con ơi. Trả lại cho tôi, trả lại, trả con tôi lại cho tôi. Trả lại đây.
Đứa nhỏ đã được đem đi.
được thả ra là chị bò, chị lết, chị khóc, chị kêu. Cha sợ lại tới, đóng chặt cửa lại, không ai được ra ngoài, đang đánh nhau ngoài nợ dư lắm. Lúc đó cái điệp hút, trả con tôi lại cho tôi, trả lại cho tôi, trả lại con tôi mới lùi xa trong đầu tôi. Và tôi như choàng chỉnh, choàng tỉnh vì tiếng súng bao quanh bộn bề. Người đàn bà lễ theo giữ chấn cha sợ mà không ai để ý. Khi cha ra ngoài, đóng cửa lại, thì chị cũng lễ ra ngoài luôn. Ra đến bên ngoài như có không khí thở được nhiều, cơn đói bị đẩy lui bởi cái sao mà giọng chị gào thét lại thi đua được với bom đạn. Chị chạy đi đâu? Chị ra sao rồi? Chị thoảng một cái, tiếng của chị hoàn toàn im bặt trong tiếng súng, càng lúc càng hỗn loạn. Tôi vẫn còn bị chôn chứng ở chỗ đứng đó. Đứa bé thì không còn, người mẹ khổn khổ cũng không còn. Nước mắt tôi chảy ràn rụa trên mặt từ lúc nào. Tôi lại nghe vang trong đầu điệp khúc đòi con của người mẹ. Bom đạn được bà mất rồi sao? Nuốt giùm bà đi, vì bà đã gửi sự sống theo đứa con rồi. Chúc mẹ con sớm được gặp nhau. Và người ta quên chị đàn bà ngay sau đó. Bây giờ không chỉ súng nhỏ nổ rên mà cả súng lớn cũng tới tấp nữa. Đại bác, bom chôm, B-40, AK, mọi tiếng súng dữ dằn nhất dùng để hủy diệt con người đang dồn tới thành phố Huế nhỏ bé, hiền lành, đang đổ xô vào khu nhà thờ mọi người dùng cầu nguyện. Choang, choang, mấy miếng kính màu trên vòm nóc nhà thờ còn sót lại, vỡ tan, rơi xuống là một trận mưa kính bên trong. Ở đây nguy quá rồi bà con ơi! Ai đó la lên thật thanh, cảnh hỗn loạn tìm nơi trộn núp, tiếng xô đẩy, tiếng chửi rủa nhau, có nhiều người chui xuống dưới lớp người khác, đang nằm đè nhau để núp trốn. Có người kéo một người khác giữ ghế nguyền để lấy chỗ cho mình, nhưng đâu cũng không yên nữa. Cả khu nhà thờ rung rinh, trên vòm rực lửa, cả gạch, ngói, bụi khói như một tấm lưỡi dây chụp xuống. Chạy, chạy, chạy bà con ơi! Mà ơi, con bị rồi, mà ơi. Anh ơi anh, con nó sao kìa? Trời ơi, chồng tôi. Bà con ơi, cứu chồng tôi. Tiếng kêu khóc nổi lên bốn phía. Người ta xô đẩy nhau, níu kéo nhau, dồn góc này, chúi nhồi góc kia. Ầm ầm. Kêu la, nhắm mắt, chết thật, chết giả. Sợ tới chết, cái thánh giá gỗ từ trên tường bay xuống, cái thánh giá đã có máu của Chúa, không thấm thêm máu của ai. Những kính, gạch, đá, bắn tử tung, gây nhiều thương tích. Một người đàn ông dựa đầu vào cái thánh giá, đã nằm yên dưới nền nhà, cái đầu bệ nát vì gạch đá, ngoẹo sang một bên. Anh ta mở đôi mắt, an nhiên nhìn mọi người. Tôi có bị thương ở đâu trên người không? Mà tôi... Thái, các em tôi, có đứa nào bị thương không? Trên quần áo mọi người dính đầy máu, máu của mình, máu của người. Một tia máu bắn cả vào mặt tôi, và mặt tôi, làm tôi phải nhắm mắt lại. Tôi bị rơi vào bóng tối, và như thể tự thần đang giang tay ra, đòi dắt đi. Chị bị rồi, Thái ơi! Không phải chị mố máu của người ta nữa. Thái xẻ vạt áo sơ mi để lau mặt cho tôi. Con ơi, con mố rồi. Mà mố rồi, mà. Tôi quờ quạng, tay tôi đụng cổ má tôi. Da bà còn mềm, còn ẩm. Thái vẫn cổ quẹt lau tiệp trên mặt tôi. Dù hai mi mắt rít chịt, tôi cũng cổ mờ và bám áo Thái để bước theo. Không biết hai cánh cửa gỗ dày chắc chắn có khóa chặt hay không, mà chỉ cần đoàn người vừa ùa tới là đã bị đẩy túng rệu rạo. Hình như không cần phải bước, thoảng cái chúng tôi đã bị đẩy ra tới sân. Nhưng ra tới sân, chúng tôi lại lạc vào giữa cơn bom đạn. Bầu trời đầy những làn sáng như sấm sét, bốn phía tiếng rít của đạn, trên đầu tiếng dồi của bom, nhiều người ngã xuống, tiếng kêu khóc như ri. Trở lại mau! Số đầy, chán chút, đạp lấy nhau để trèo vào bên trong, còn vất vả khó nhọc hơn lúc đẩy cánh cửa gỗ mà ra ngoài. Chúng tôi cứ bị số giạt, số tới, số lui, giạt tới, giạt lui, và nhà thờ bá phía cửa mở thoáng hoạt, bên trong trống hốc, yếm cả một khoảng trời. Chúng tôi tìm được một khoảng trống, nhưng chưa định hồn, đám người đã ung tới, lại số, lại đẩy, lại quấn lộn, lại giằn kéo, chúng tôi lại phải chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Khi mở mắt ra, chúng tôi lại trở vào được bên trong nhà thờ, bây giờ cũng chỉ còn mấy mảnh tường sụp đổ, một nửa mái nhà thờ đã mất tiêu. Thấy không an toàn, nhiều người lại kéo nhau chạy ra, họ tràn xuống nhà ngang, tràn xuống nhà bếp, tràn xuống cả phía sau vườn, bến giếng nước. Ở đâu chỉ cần có một vật chắn là lại có người ẩn núp. Không còn ai có thể cứu ai, không còn ai có thể lo cho ai lúc này nữa. Ở đây là chết, bác ơi, mình phải chạy. Còn chạy đi mố chừ con ơi. Mà tôi rên lên, rồi khóc oa. Một tiếng rủ, một người ngã, một tiếng kêu cha kêu mẹ, một người nữa lại bị thương. Cứ vậy, bên này bên kia, góc này góc nọ. Âm, một tiếng nổ ngay trên đầu chúng tôi. Không biết chúng tôi đã chạy hay bị ném ra ngoài, chỉ biết cắm đầu chạy giữa các làn đạn xẻ trời, đổ rạp cây cối, xớt ngọt có người. Cũng có lúc súng đạn biết mệt, biết nghỉ ngơi. Tôi ngồi phệt xuống. Tôi ngồi lên một con heo bị thương, và con heo đau đớn chửi lại tôi, hất tôi xuống đất. Lúc đó, tôi mới còn chút thời gian coi lại mình. Quần áo tôi ướt đẫm máu đỏ, mà tôi, Thải và mấy đứa em áo quần cũng nhuộm máu đỏ nhiều hơn đất cát. Nhưng may mắn chưa ai bị vết thương nào đáng kể. Thải bị thêm vài mảnh kiếng cắt ở cổ, ở cánh tay. Còn tôi, một ngón chân bị sướt, bị dập. Nhưng một chút đau rát đâu có thấm thía gì với cảnh chết chóc đau đớn xung quanh. Tôi đã mất luôn đôi dép, lúc nào cũng không biết. Chẳng ai còn một đôi dép trong chân, kể cả má tôi. Nhưng Thải vẫn ôm ghi bọc gạo và bình nước.